Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Jen Kabua theo dõi tin tức. Do đại dịch, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích sửa đổi cách thức sức cho.
Vatican, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã công bố một ghi chú chỉ rõ việc thay đổi mà các linh mục phải theo trong khi cử hành nghi thức khai mạc mùa chay, đeo khẩu trang và đọc công thức chỉ một lần.
Tình hình sức khỏe do virus corona tiếp tục đòi hỏi một sự chú ý cả trong lĩnh vực phụng vụ. Vì vậy, trong cái nhìn của mùa chay sắp tới, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã cho công bố những quy định cần phải tuân giữ đối với những ai tham dự nghi thức sức cho thứ tư ngày 17 tháng 2. Theo đó, sau khi làm phép cho và rảy nước thánh, linh mục hướng đến các tín hữu đang hiện diện và đọc một lần công thức như trong sách lễ Roma: hãy sám hối và tin vào tin mừng, hoặc hãy nhớ mình là bụi cho và sẽ trở về cho bụi. Tiếp theo, linh mục lau tay và đeo khẩu trang, rồi sức cho các tín hữu tiến đến với linh mục, hoặc chính linh mục đến chỗ các tín hữu để sức cho họ. Ghi chú kết luận: linh mục sức cho lên đầu mỗi người và không đọc gì thêm.
Tại Iraq, Đức Thánh Cha sẽ thăm viếng nơi 48 Kitô hữu bị khủng bố sát hại.
Iraq, dù Đức Thánh Cha nói rằng do tình hình đại dịch, Ngài không chắc sẽ có thực hiện chuyến viếng thăm Iraq vào đầu tháng 3 hay không. Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande của Baghdad, Iraq, cho biết ngày 5 tháng 3, ngay khi đến Baghdad và chào chính quyền Iraq, Đức Thánh Cha sẽ viếng nơi 48 Kitô hữu bị khủng bố sát hại.
Ngày 31 tháng 10 năm 2010, một nhóm khủng bố đã tấn công nhà thờ chính tòa Đức Bà của Ơn Cứu Độ của Giáo hội Công giáo Syria, biểu tượng của Giáo hội Iraq, sát hại 48 tín hữu, trong đó có hai linh mục. Trong số những người bị sát hại có toàn bộ một gia đình gồm cha mẹ, con cái, một bé trai 3 tháng và cả một em bé còn trong bụng người mẹ bị sát hại. Ngày 31 tháng 10 năm 2019, hồ sơ phong chân phước ở cấp giáo phận và công nhận sự tử đạo của các vị đã được kết thúc ở Baghdad. Chia sẻ với hãng tin SID của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng Y Sacco cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến đi của Đức Thánh Cha Francisco đang tiến triển tốt. Chúng tôi đang hợp tác cách tốt nhất với các nhà chức trách Iraq. Trong những ngày gần đây, tôi cũng đã có một số cuộc họp. Một cuộc họp với phái đoàn lãnh đạo Hồi giáo Shiit Murtada al-Sadra và những cuộc họp khác với đại diện của Ủy ban Quốc gia về Nhân quyền và Người thiểu số và với các đại diện của Hội đồng Hòa bình và Liên đới Iraq. Những cuộc họp này chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco dự kiến vào tháng 3. Các địa điểm chính của chuyến viếng thăm đã được nói đến như ngoài thủ đô của Iraq, Đức Thánh Cha sẽ đến đồng bằng Ur, nơi gắn liền với tổ phụ Abraham, đến Erbil ở Kurdistan thuộc Iraq, đến Mosul và Qaraqos ở đồng bằng Nineveh, nơi cư trú truyền thống của các Kitô hữu. Theo Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha cũng có thể đến thăm Najd, thánh địa của người Hồi giáo Shiite, và gặp gỡ nhà lãnh đạo tinh thần Ali al-Sistani. Hai vị có thể sẽ ký vào tài liệu Abu Dhabi.
Các giám mục Ấn Độ chào mừng lệnh đình chỉ luật nông trại.
Các giám mục chào mừng lệnh của Tòa án tối cao đưa ra hôm ngày 12 tháng 1 năm 2021 liên quan đến việc đình chỉ ba luật về nông trại. Từ tháng 2, luật của Thủ tướng Chính phủ Narendra Modi đã bị nông dân phản đối bằng các cuộc biểu tình.
Luật nông trại được thông qua vào mùa thu năm ngoái, cho phép các nông dân bán sản phẩm trên các thị trường cạnh tranh mở và thương lượng với người mua trong và ngoài nước, đồng thời loại bỏ việc trợ giá tối thiểu từ chính phủ. Theo các nông dân, điều này buộc họ phải lệ thuộc vào các công ty đa quốc gia và giá bán không được đảm bảo. Chính phủ của Thủ tướng Modi không quan tâm đến sự phản đối của nông dân và quyết định tiến hành cải cách bằng cách đàn áp các cuộc biểu tình. Cho đến nay, đã có 50 người chết. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, Tòa án tối cao đã ra lệnh cho cơ quan hành pháp đình chỉ ba luật cho phép bắt đầu một cuộc điều đình mới và thành lập một ủy ban cho mục đích này. Và về phía các nông dân, tòa ra lệnh họ phải ngưng các cuộc biểu tình. Giáo hội Ấn Độ đã chào mừng quyết định này. Đức cha Alex Vadakumthala, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Người Lao động nói, quyết định này mang lại niềm hy vọng cho các nông dân, những người không có được sự thuận lợi trong khi biểu tình. Chính phủ phải tìm ra các giải pháp thân thiện và chấm dứt các cuộc biểu tình, bởi vì để cho các nông dân phải đấu tranh vì những yêu cầu của họ là một điều không tốt cho một quốc gia. Theo Đức cha Vadakkhulthala, quyết định của các thẩm phán có thể là một bước để tìm ra một giải pháp cuối cùng cho sự bế tắc. Cho đến nay, chính phủ đã bắt đầu thực hiện 8 vòng đàm phán với các nghiệp đoàn, nhưng vẫn kiên quyết trước yêu cầu rút lại hoàn toàn 3 luật. Những luật này sẽ ràng buộc nông dân, phần lớn là chủ sở hữu của những mảnh đất rất nhỏ, cạnh tranh với các công ty đa quốc gia, hậu quả là đẩy nông dân vào cảnh nghèo đói. Theo các nhà điều hành nghiệp đoàn, cần phải tự do hóa ngành nông nghiệp và làm cho nó có tính cạnh tranh hơn. Phản ứng của các nghiệp đoàn đối với lệnh của tòa tối cao đang được chờ đợi. Giáo hội Ấn Độ đã bày tỏ tình liên đới với người nông dân trong những cuộc biểu tình và khẳng định giáo hội hiểu lý do tại sao họ biểu tình. Tháng 12 năm ngoái, các giám mục của bang Kerala thấy rằng những luật mới không vì lợi ích của nông dân và yêu cầu chính phủ rút lại các luật đó.
Hai phụ nữ Kitô giáo người Pakistan bị giết vì không chịu theo Hồi giáo.
Pakistan, Abiza và Sajida, hai phụ nữ Kitô giáo trẻ người Pakistan đã bị bắt cóc và giết chết vì không chịu cải đạo theo Hồi giáo.
Hai chị em Abida 26 tuổi và Sajida 28 tuổi cư ngụ tại khu vực Kitô giáo Makhan gần Lahan, làm việc tại một nhà máy sản xuất thuốc và bị mất tích ngày 26 tháng 11 năm 2020. Gia đình họ đã báo cho cảnh sát về sự mất tích của họ và đề cập đến việc hai chị em kể rằng họ thường bị quấy rối tình dục và các đồng nghiệp yêu cầu họ cải đạo theo Hồi giáo, nhưng họ kiên quyết từ chối. Hai chị em đã bị giết hồi tháng 12 năm ngoái bằng cách bị còng tay và xiết cổ. Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông Hồi giáo, Mutakhan và Muhammad Naim, bị tình nghi giết hai phụ nữ và đang điều tra. Nasir Sain, giám đốc tổ chức phi chính phủ, Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý và Điều đình, nhận định rằng việc sát hại hai phụ nữ trẻ là một bi kịch cho thấy cuộc sống của các nhóm tôn giáo thiểu số ở Pakistan như đang treo trên sợi chỉ hoặc là vô giá trị. Hiếp dâm, bắt cóc, cưỡng bức cải đạo và thậm chí giết hại các cô gái theo Kitô giáo là những hiện tượng đáng lo ngại. Chính phủ không được phủ nhận điều đó và có nhiệm vụ ngăn chặn bạo lực chống lại các Kitô hữu. Theo ông Sain, dù thủ tướng của bang Punjab đã yêu cầu cảnh sát báo cáo điều tra, nhưng gia đình có rất ít hy vọng sẽ nhận được công lý, vì các phiên tòa xét xử kéo dài và tốn kém, và các gia đình nghèo không thể chi trả các án phí. Đặc biệt, khi thủ phạm là người Hồi giáo, còn nạn nhân là Kitô giáo, thì rất khó thuyết phục các thẩm phán. Mục sư Amir Salamat Mansa cho biết, phần lớn người dân ở vùng Makhan là Kitô hữu, người nghèo và mù chữ. Họ chỉ có thể làm việc trong các công xưởng quanh vùng, sản xuất quần áo, giày dép, thuốc men và các vật dụng. Các nữ công nhân Kitô giáo thường bị ngược đãi, thù ghét và bị xem là thấp kém hơn người Hồi giáo. Các thiếu nữ Kitô giáo thường bị quấy rối và là đối tượng chú ý của những người đàn ông Hồi giáo. Những trường hợp bị sát hại như hai chị em Sajida và Abida xảy ra hàng ngày ở các vùng khác nhau của đất nước, nhưng hầu như không được báo cáo.
Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội hủy bỏ án tử hình liên bang.
Hoa Kỳ, một năm sau lần đầu tiên chính phủ liên bang đã hành quyết nhiều người hơn tất cả 50 tiểu bang cộng lại, các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ ngừng các vụ hành quyết liên bang sẽ diễn ra trong tháng này và yêu cầu Quốc hội bãi bỏ án tử hình.
Trong một tuyên bố, Đức Tổng giám mục Paul Qua Clay của Oklahoma và Đức Tổng giám mục Joseph Noman của Kansas City đã lặp lại lời kêu gọi Tổng thống Trump và quyền Bộ trưởng Tư pháp ngừng các vụ hành quyết liên bang. Các ngài cũng kêu gọi Quốc hội mới và Tổng thống đắc cử Joe Biden xem xét việc này là một ưu tiên. Các giám mục yêu cầu Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên bố tạm hoãn các vụ hành quyết liên bang và giảm các bản án tử hình hiện hành của liên bang thành hình phạt tù. Trong một lá thư gửi cho mọi thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, các giám mục nói, sự mất mát khủng khiếp mà các gia đình nạn nhân phải gánh chịu cũng phải được xem xét. Chúng tôi khuyến khích các nhà lập pháp dùng sức lực và các nguồn lực hiện đang dành cho các vụ hành quyết và những việc cung cấp sự hỗ trợ cảm thông và chuyên nghiệp cho các gia đình nạn nhân. Các giám mục cũng lưu ý rằng, các giáo hoàng liên tục từ Thánh giáo hoàng John Paul II đến Đức Francisco đã kêu gọi chấm dứt án tử hình ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Các ngài cũng nhấn mạnh đến phẩm giá thiêng liêng của mỗi sự sống con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống với người. Trong khi đó, nhiều dự luật được đưa ra tại Quốc hội để chấm dứt việc sử dụng án tử hình liên bang. Hôm 11 tháng 1, Thượng nghị sĩ Dick Durbin và dân biểu Anna Presley đã đưa ra đạo luật cấm hình phạt tử hình liên bang năm 2021. Đạo luật sẽ chấm dứt việc liên bang sử dụng án tử hình, ngăn chặn việc áp đặt án tử hình đối với tội vi phạm luật liên bang và yêu cầu các tù nhân liên bang đã bị kết án tử hình phải được quy lại bản án. Hơn 70 thành viên quốc hội đã bảo trợ hoặc đồng bảo trợ cho luật. Chính quyền Trump đã nối lại việc sử dụng án tử hình liên bang sau gần 2 thập kỷ cấm áp dụng án tử hình. Vào năm 2020, Hoa Kỳ đã xử tử 10 tù nhân liên bang, 3 tử tù khác được dự kiến bị xử tử trong tuần này.
Giáo hội Venezuela kêu gọi chính phủ thay đổi cách điều hành đất nước.
Caracas. Trong thư mục vụ công bố sau hội nghị thường niên, các giám mục Venezuela kêu gọi chính phủ phải lãnh đạo trong sự liêm chính, hữu lý và tình yêu đối với đất nước để chấm dứt tình trạng khốn khổ cho người dân.
Đồng hành và làm sáng tỏ nguyện vọng của đa số người dân Venezuela, chúng tôi tái nhấn mạnh về sự cần thiết thay đổi tận căn về việc lãnh đạo chính trị của chính phủ đối với đất nước. Lãnh đạo phải bằng sự liêm chính, hữu lý, tình yêu đối với đất nước nhằm chấm dứt đau khổ của người dân Venezuela. Các tổng giám mục và giám mục của Hội đồng Giám mục Venezuela tái khẳng định như trên trong thư mục vụ về tình trạng rất nghiêm trọng của đất nước được công bố hôm ngày 11 tháng 1 năm 2021 vào cuối hội nghị thường niên. Các giám mục cũng yêu cầu đảm bảo sự tự do hoạt động cho các cơ quan xã hội trung gian, cho phép các tổ chức phi chính phủ giúp tìm các giải pháp cho những vấn đề đang gây khó khăn cho các cộng đoàn. Thế giới đang trải qua những khoảnh khắc hỗn loạn, hoang mang và bất ổn do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe hiện nay. Các giám mục nhận xét và nói rõ rằng đại dịch COVID-19 cho thấy rõ sự thiếu khả năng để cùng nhau hoạt động và thiếu cả những nỗ lực lớn để liên đới, phục vụ và chăm sóc nhau qua nghề nghiệp và kinh nghiệm của ơn gọi Kitô. Các giám mục tố cáo, mặc dù hiến pháp dành chương 6 nói về nhân quyền, nhưng chính các tác giả của hiến pháp dường như không biết gì về quy định này. Thực tế trong đất nước, chất lượng cuộc sống, giáo dục, y tế và các dịch vụ cơ bản không được đảm bảo, cùng với một sự lạm phát không thể kìm hãm và phá giá đã làm bình cùng hóa toàn thể dân chúng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư 12 tháng 1, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến chung trực tuyến, và trong bài giáo lý, Ngài đã suy tư về khía cạnh ngợi khen trong cầu nguyện. Khởi đầu với lời Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha khi đối diện với sự thù địch và khước từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gương mẫu của Chúa Giêsu luôn cầu nguyện ngợi khen Chúa Cha, mời gọi chúng ta cũng làm như người khi chúng ta cảm thấy Chúa vắng mặt hay sự dữ dường như đang thắng thế. Và khi làm như thế, chúng ta sẽ có cái nhìn mới về mọi sự. Đức Thánh Cha đưa ra gương mẫu của Thánh Francisco Assisi khi đang gặp thử thách của bệnh tật và gần như bị mù và đang đến gần với sự chết. Thánh nhân ngợi khen Thiên Chúa về mọi sự, còn gọi sự chết là chị. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc rằng các thánh dạy chúng ta về tầm quan trọng của lời cầu nguyện ngợi khen trong mọi tình cảnh của cuộc sống, vì Thiên Chúa luôn trung thành và tình yêu của người bền vững thiên thu. Buổi tiếp kiến mở đầu với việc công bố bằng nhiều ngôn ngữ đoạn Thánh Vịnh 145. Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi thánh danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, người cao cả khôn dò khôn thấu. Môi miệng tôi hãy dâng lời ca ngợi Chúa, chúng sinh hết thảy nào chúc tụng thánh danh đến muôn thuở muôn đời. Sau khi lắng nghe đoạn Thánh Vịnh, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với một đoạn quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói:
Sau những phép lạ đầu tiên và việc các môn đệ tham gia vào việc công bố vương quốc của Thiên Chúa, sứ mạng của Đấng Cứu Thế trải qua một giai đoạn khủng hoảng. Thánh Gioan Tẩy Giả nghi ngờ và sai các môn đệ đến hỏi Chúa: Ngài có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi phải đợi người khác? Chúa đối diện với những thù địch ở các làng dọc theo hồ Galilee, nơi Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều dấu chỉ phi thường. Giờ đây, chính trong giây phút thất vọng này, Thánh sử Matthew đã thuật lại một sự kiện thật đáng ngạc nhiên. Chúa Giêsu không cất tiếng than thở với Chúa Cha, nhưng là một bài ca hân hoan. Lạy Cha là Chúa tể trời đất, còn xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Giữa khủng hoảng, Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha, ngợi khen Chúa Cha. Tại sao? Đức Thánh Cha giải thích. Trước nhất và trên hết, Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha vì chính Người là Cha, Chúa của trời đất. Chúa Giêsu vui mừng trong lòng vì Người biết và Người cảm thấy rằng Cha của Người là Chúa của hoàn vũ, và ngược lại, Chúa của mọi loài hiện hữu là Chúa Cha, Cha của ta. Lời ngợi khen của Chúa tuôn trào từ kinh nghiệm đã cảm nghiệm rằng Người là Con của Đấng Tối Cao. Chúa Giêsu cũng ngợi khen Chúa Cha vì Chúa Cha yêu thích những người bé mọn. Đức Thánh Cha nói, đó là điều mà chính Chúa Giêsu đã trải nghiệm khi rao giảng trong các làng. Những người thông thái và khôn ngoan vẫn nghi ngờ và khép kín, trong khi những người nhỏ bé tự mở lòng và đón nhận sứ điệp của Chúa. Đây chỉ có thể là ý muốn của Chúa Cha, và Chúa Giêsu vui mừng về điều này. Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích, chúng ta cũng phải vui mừng và ngợi khen Thiên Chúa, bởi vì những người khiêm nhường và đơn sơ đón nhận tin mừng. Trong tương lai của thế giới và trong niềm hy vọng của giáo hội, có những người nhỏ bé, những người không coi mình là tốt hơn người khác, những người nhận thức được những giới hạn của chính mình và tội lỗi của họ, những người không muốn thống trị người khác, những người mà trong Thiên Chúa là Cha nhìn nhận rằng tất cả chúng ta là anh chị em.
Đức Thánh Cha nói tiếp, vì vậy trong giây phút thất bại rõ ràng đó, Chúa Giêsu cầu nguyện, ngợi khen Chúa Cha. Và lời cầu nguyện của Người cũng hướng dẫn chúng ta, những độc giả của tin mừng, đánh giá sự thất bại của cá nhân chúng ta theo một cách khác. Những tình huống khi mà chúng ta không nhận thấy rõ sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa, khi dường như sự giữ thắng thế và không còn cách nào để ngăn chặn nó. Chúa Giêsu đã đề nghị đặt nhiều câu hỏi khi cầu nguyện, nhưng đúng vào thời điểm mà lẽ ra Người có lý do để yêu cầu Chúa Cha giải thích, thì Người lại bắt đầu ngợi khen Chúa Cha. Lời khen ngợi cần thiết cho ai? Cho chúng ta hay cho Chúa? Đức Thánh Cha dùng một bản văn của Phụng vụ Thánh Thể trả lời cho câu hỏi này. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Lời cầu nguyện ngợi khen có ích cho chúng ta. Sách Giáo Lý định nghĩa lời cầu nguyện như thế này. Khi ca ngợi Thiên Chúa, chúng ta thông phần hạnh phúc của những tâm hồn trong sạch, những kẻ yêu mến Người trong đức tin trước khi được thấy Người trong vinh quang. Điều nghịch lý là nó phải được thực hành không chỉ khi cuộc sống tràn ngập hạnh phúc, mà trên hết là trong những khoảnh khắc khó khăn, khi con đường trở nên dốc đứng. Đó cũng là lúc để khen ngợi, bởi vì chúng ta học biết rằng qua sự leo dốc đó, khi đi qua con đường mệt mỏi đó, những đoạn đường đòi hỏi nhiều khó khăn, chúng ta có thể nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh mới, một chân trời rộng lớn hơn.
Đức Thánh Cha đưa ra mẫu gương của Thánh Francisco Assisi. Ngài đã ngợi khen Thiên Chúa trong những lúc khó khăn. Thánh nhân đã sáng tác bài ca ăn mặt trời, hay còn gọi bài ca của các thụ tạo cách đây 8 thế kỷ. Đó là lời cầu nguyện mà thánh nhân đã sáng tác vào cuối cuộc đời của mình. Đức Thánh Cha nói, vị thánh nghèo không sáng tác nó trong một thời điểm vui mừng hạnh phúc. Trái lại, Ngài đã sáng tác nó giữa lúc khó khăn. Lúc đó, Thánh Francisco gần như bị mù và Ngài cảm thấy trong tâm hồn mình nặng trĩu một sự cô độc chưa từng có. Đó là thế giới không hề thay đổi kể từ khi Ngài bắt đầu rao giảng. Vẫn có những người để mình bị xé nát bởi những cuộc cãi vã. Và thêm vào đó, Ngài nhận thức được rằng cái chết đang đến gần hơn bao giờ hết. Đó có thể là khoảnh khắc tuyệt vọng cùng cực và nhận thức về sự thất bại của chính mình. Nhưng lúc đó, Thánh Francisco đã cầu nguyện. Lạy Chúa của con, mọi lời ngợi khen thuộc về Chúa. Thánh Francisco ca ngợi Thiên Chúa về tất cả mọi thứ, về tất cả những món quà của thiên nhiên và ngay cả về cái chết, điều mà Ngài can đảm gọi là chị. Đức Thánh Cha kết luận, gương mẫu ngợi khen Thiên Chúa trong những lúc khó khăn của các thánh, của các Kitô hữu và của Chúa Giêsu mở cho chúng ta những cánh cửa của một con đường rộng lớn đến với Chúa và thanh tẩy chúng ta. Lời cầu nguyện ngợi khen luôn thanh tẩy chúng ta. Các thánh nhân tỏ cho chúng ta thấy rằng chúng ta luôn có thể ngợi khen Chúa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, bởi vì Thiên Chúa là người bạn trung thành, đấng là nền tảng của lời ngợi khen. Thiên Chúa là người bạn trung thành và tình yêu của người không bao giờ cạn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trần Đình.
Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn Niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 29 từ số 114 đến số 119.
Bây giờ là qua được số 113 rồi là thấy ổn rồi đó. Kỳ này tiếp theo bộ tứ của kỳ trước, mà cậu biết bộ tứ là gì không?
Là tha thứ tất cả.
Đúng.
Rồi tin tưởng tất cả.
Đúng.
Cái cuối cùng tôi nhớ nhất đó là chịu đựng tất cả.
Nhưng mà đừng có quên tất cả là được rồi ha. Cái thứ ba là hy vọng tất cả đó. Mà kỳ trước á, mới xong phần tha thứ thôi, thành ra kỳ này chúng ta sẽ hút hết ba cái còn lại.
Ôi trời ơi. Toàn. Ok, đồng ý. Vào luôn cái thứ nhất, tin tưởng.
Số 114, Panta Pisteue. Tình yêu tin tưởng tất cả.
Và cái mạch văn ở đây á, là tin không được hiểu theo nghĩa của thần học đâu, nhưng mà theo nghĩa là tin tưởng mà chúng ta vẫn hay dùng á.
Vấn đề không chỉ là không nghi ngờ người kia đang nói dối hay là lừa lọc ta,
nhưng mà cái sự tin tưởng căn bản này á, được nhận ra dưới ánh sáng được thắp lên bởi Thiên Chúa đứng ẩn khuất sau một bóng tối nào đó, hoặc như một cục than hồng vẫn còn cháy đỏ bên dưới một đống tro tàn.
Trời ơi, hình ảnh quá đẹp thôi.
Thơ văn đấy không?
Xin đặc biệt nhắn gửi hình ảnh này đến với các đôi vợ chồng, đặc biệt các đôi vợ chồng trẻ. Hết số 114. Ủa mà sao số 2 vậy mà hết mau vậy ta? Mà để coi đọc tiếp số tiếp theo coi nó có thêm hay không.
Số 115 nè. Chính cái sự tin tưởng này làm cho một mối tương quan nó trở nên được tự do.
Nghĩa là ta không cần phải kiểm soát người kia, không cần phải bám theo từng bước chân của người ấy, không cần phải đặt định vị hay 3G hay là GPS gì hết. Để rồi làm gì? Để rồi mình kiểm soát không cho người ấy thoát khỏi tay mình, giống như là đi
người đi qua lối đó. Em đi đâu về mà tóc đầy me, em ngồi em trải
chà,
nghĩ gì mà chà, vui thế?
Thế
mà cười một mình. La 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 la.
Cười với hi hi la la ông. Ủa mà sao tự nhiên ông lại hát bài đó?
Thì đó, kiểm soát nhau tất cả thấy không?
À, đi đâu về á Phong?
Thì thay vì một lời hỏi thăm, người ta cũng ngầm ý là kiểm soát nhau đó. Dễ lắm. Nhưng mà ở đây Đức Thánh Cha nói rằng tình yêu thì phải tin tưởng và để cho nó tự do. Nó từ chối kiểm soát mọi sự, cả sự chiếm hữu, cả sự thống trị.
Đúng rồi. Và sự tự do này vốn có thể tạo ra những không gian độc lập đó, thoải mái, mở ra với thế giới và đón nhận những kinh nghiệm mới, giúp cho các tương quan thêm phong phú và mở rộng
đó. Và bằng cách đó thì đôi vợ chồng sẽ san sẻ cho nhau niềm vui này và tất cả những gì họ lãnh nhận và học được từ bên ngoài cái gia đình của mình.
Nhưng mà nhớ cẩn thận nha, nhiều khi thả nhiều quá là có nhiều ông chạy đấy.
Phải nắm cương không?
Đúng rồi, nói chung là để không chán cơm thèm phở thì nấu cơm phải ngon vào.
Đó, cơm có ngon thì tự nhiên là chán phở, thèm cơm ngay đúng không? Đó, thì vì vậy nên Đức Thánh Cha nói rằng mặt khác thì cái tự do đó nó cũng giúp người ta có được sự chân thành và sự minh bạch. Vì khi biết rằng mình được những người khác tin tưởng và trân quý thì lòng tốt sẽ cởi mở mà không cần giấu giếm một điều gì
đó, hết. Quan trọng là biết bày tỏ, lương tâm.
Minh bạch với nhau đúng không?
Minh bạch trong suốt với nhau,
cả về kinh tế, cả về những mối tương quan.
Ý cậu là không có để sổ đen đúng không?
Thật ra thì mấy ông cũng tội, bởi vì nhiều khi bị kiểm soát quá đó. Nên là cũng không có được cái tự do cần thiết, nên là tự nhiên cảm thấy bí bức quá, là tự nhiên phải đúng đi rồi. Tìm một cái khác đúng không?
Cho nên Thánh Cha nói là một người mà biết rằng những người khác luôn nghi ngờ mình hoặc là xét đoán mà không có chút cảm thương, không có yêu thương mình vô điều kiện, thì người đó sẽ có khuynh hướng gì? Giữ kín các bí mật của
đó.
Mình che giấu tội lỗi và những yếu đuối của mình, rồi sao? Sống giả dối
đó. Nghĩa là trong mùa này, mùa đại dịch này, người ta hay đeo khẩu trang lắm đó.
Đấy.
Và trái lại, một gia đình mà trong đó sự tin tưởng vững vàng đầy yêu thương hữu trị thì sao? Thì đó là nơi cho người ta luôn quay về trong tin tưởng, dẫu cho bất cứ điều gì xảy ra, gia đình ấy sẽ giúp các thành viên sống một căn tính đích thật của mình, và đương nhiên loại trừ sự lừa dối, sự giả tạo và dối trá.
Hết số 115.
Nơi ấy là tìm về đúng không?
Nơi ấy tôi tìm về.
Một nơi mà vừa chân tình, vừa khôn ngoan, vừa hợp tình, vừa hợp lý.
Vậy thì cũng đúng là vừa cho cậu qua mục mới luôn á, không nói thêm nữa.
Rồi, vào mục mới. Hy vọng.
Panta NPC. Tình yêu không thất vọng về tương lai. Câu chốt này quá hay, quá hoành tráng.
Nhưng mà phải tiếp tục này. Tiếp nối cái từ ngữ lần trước á, thì diễn ngữ này chỉ niềm hy vọng của người biết rằng người khác có thể thay đổi.
Luôn hy vọng người khác một ngày nào đó có thể trưởng thành, bất ngờ, tỏa ra vẻ đẹp cũng như những tiềm năng chưa từng được biết.
Và điều này không có nghĩa là mọi sự sẽ thay đổi trong cuộc đời đâu.
Rồi từ đó đó thì chúng ta sẽ biết chấp nhận rằng dù mọi sự có thể không xảy ra như lòng ta mong ước, Thiên Chúa vẫn hoàn toàn có thể uốn thẳng những đường cong của người đó và rút ra điều tốt lành nào đó từ sự dữ mà chúng ta phải chịu trong thế giới này.
Đang tiếp nối cái ý tưởng đúng không? Tiếp số 117.
Số 117. Ở đây niềm hy vọng đạt mức trọn vẹn nhất của nó, vì nó hiểu chắc chắn về sự sống bên kia cái chết.
Đây là cái căn cốt của niềm hy vọng đúng không?
Hồi nãy tôi thấy Đức Thánh Cha khuyên mấy cái đôi yêu nhau quá chi lý. Thì mình cứ nghĩ là ngày xưa chắc ngài trải qua nhiều cuộc tình lắm.
Có, trời ơi, ngài nói mà.
Mà cũng không biết là có nhiều hay không, nhưng mà bây giờ mới hiểu là thực ra là vì ngài có một cái căn bản thiêng liêng vô cùng sâu sắc. Nên ngài mới nói được cái điều đó.
Kinh nghiệm mục vụ sâu xa. Và Đức Thánh Cha nói rằng con người ấy với tất cả những yếu đuối của mình được mời gọi đạt đến sự sống viên mãn trên thiên quốc.
Nơi đó, con người được biến đổi hoàn toàn. Nhờ vào sự phục sinh của Đức Kitô, mọi yếu đuối, bóng tối rồi bệnh tật của con người sẽ không còn tồn tại.
Hơi thần học một chút xíu rồi. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, nơi đó, hiện hữu đích thực của con người sẽ chiếu sáng với tất cả quyền lực của sự tốt lành và vẻ đẹp của nó.
Điều này cũng sẽ cho phép chúng ta giữa những phiền muộn chồng chất của cuộc đời này, biết chiêm ngắm con người ấy bằng một cái nhìn siêu nhiên, trong ánh sáng của Đức Cậy, và trông đợi sự viên mãn mà một ngày nào đó người ấy sẽ nhận được trong nước trời. Mặc dù hiện nay chưa nhìn thấy đúng không? Ông thấy không?
chưa.
Tôi cũng chưa thấy.
Đó, vì vậy mới phải hy vọng.
Đúng rồi.
Hết số 117. Mà thật ra thì tớ nhớ Đức Thánh Cha hay dùng cái câu gọi là hy vọng không làm ta thất vọng.
Mới đầu nghe nó hơi khó hiểu buồn cười ha.
Đã hy vọng rồi thì làm sao mà thất vọng được đúng không?
Đúng rồi.
Nói bằng thừa.
Nhưng mà sau đó tự nhiên thấy có lý.
Có lý làm sao cậu khai trí cho tớ thử xem.
Thì đó, cậu thấy không? Ví dụ như giờ cậu hy vọng điều gì đó mà sau đó cậu không làm được thì cậu tụt hứng, tụt cảm xúc đúng không?
Đúng rồi, tụt mút đó.
Vậy á, là nó làm cho cậu thất vọng.
Đúng rồi.
Nhưng mà thật ra nếu cậu hy vọng thật sự, hy vọng đúng nghĩa đó, thì chính cái việc hy vọng đó sẽ mang lại cho cậu năng lượng, và chính cái năng lượng đó sẽ mang lại kết quả, hiểu không?
Nói chung là cậu cũng am tường nó. Thật ra tôi thích câu này không phải bởi vì những gì cậu giải thích đâu. Tôi đã nói là tôi thích cái này ngay từ đầu rồi. Tôi đã hiểu cái này rồi. Xong bây giờ tôi nghe ông giải thích xong thì tự nhiên tôi thấy hoang mang quá. Tôi giờ hết hiểu luôn rồi.
Thì đúng rồi đó. Ông đi vậy là đúng hướng rồi đó. Tại vì biết sao, một mới của bài là gì? Chịu đựng tất cả. Không phải chịu đựng tôi. Cậu muốn hiểu thì ông đi hỏi Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha biết, tôi có biết đâu.
Rồi, được rồi. Nhưng mà tớ tin là Đức Thánh Cha hay là Thánh Phaolô viết cái trình tự này mà ngay cái chỗ này nó nói đến cái việc chịu đựng tất cả là có lý do của nó.
Có lý do đúng không? Rồi, mình đọc tiếp nè. Số 118. Panta Hippomene. Có nghĩa là gì biết không?
Nghĩa là tình yêu phải chấp nhận đúng không?
Đúng rồi. Mà sao biết hay vậy?
Thì học Hy Lạp rồi trời.
Đúng rồi, nhớ học rồi
đó.
Ông học ông còn nhớ, tôi cũng hay á.
Nói vậy là chịu đựng tất cả, tại vì thời đó là tôi cũng chịu đựng giáo sư dữ lắm.
Tình yêu chấp nhận mọi sự trái ý với một tinh thần tích cực.
Nhưng mà ngày trước cũng không có tích cực lắm. Thế rồi ở đây á, câu này nghĩa rằng là tình yêu thì đứng vững ngay cả giữa cái môi trường thù địch.
Trời ơi, câu hay vậy. Cái này mà lấy làm đề thi văn cho học sinh thi đại học năm nay được á.
Nó hết xiết luôn. Mà nó không chỉ liên quan đến việc chịu đựng một số phiền hà đâu mà. Mà nó còn hơn thế nữa. Có nghĩa là một cái sự đề kháng năng động và liên tục. Nó có khả năng vượt qua mọi thách đố. Chịu đựng mà.
Đúng rồi.
Vượt qua mọi thách đố.
Đồng ý. Đó là một cái thứ tình yêu mà bất chấp tất cả. Ngay cả trong những lúc hoàn cảnh lôi kéo sang hướng khác.
Và nó chứng tỏ một cái mức độ anh hùng. Cái mức độ can trường nào đó. Một cái sức mạnh mà chống lại mọi cái trào lưu tiêu cực.
Đấy.
Một chọn lựa điều thiện mà không gì có thể lật đổ được.
Tình yêu là một cái loại vaccine là đánh bật mọi con virus.
Nhất là những cái con virus thù nghịch chống lại hạnh phúc của gia đình.
Mà ở đây tôi đây Đức Giáo Hoàng nha. Đức Giáo Hoàng nói là ngài nhớ đến những lời của Martin Luther King khi xác nhận lại lựa chọn tình huynh đệ ngay giữa các cuộc bắt hại và sỉ nhục tồi tệ nhất.
Ông nói làm sao?
Ông nói là nơi người ghét bạn nhất cũng có điều tốt lành nào đó, đúng không? Ông công nhận không?
Đúng, đúng rồi.
Rồi Martin Luther King nói tiếp vậy nè: và ngay cả nơi dân tộc ghét bạn nhất cũng có điều tốt lành nào đó. Thậm chí nơi chủng tộc ghét bạn nhất nó cũng có điều tốt lành nào đó luôn.
Thật ra thì Khổng Tử cũng có nói.
Nói sao?
Trong ba người thì chắc chắn sẽ có một người là thầy của bạn.
Khi bạn bắt đầu nhìn vào gương mặt của mỗi con người và thấy trong nơi thâm sâu của con người ấy điều mà tôn giáo gọi là hình ảnh của Thiên Chúa, thì bạn bắt đầu có thể yêu người ấy bất kể mọi sự.
Nghĩa là nhìn thấy đấng tối cao ở nơi khuôn mặt của người khác, đúng không? Và dù người ấy có làm gì đi nữa thì bạn vẫn thấy hình ảnh của Thiên Chúa ở đó.
Có một yếu tố của sự thiện mà bạn không bao giờ có thể vứt bỏ được.
Và đây là một cách khác để bạn yêu kẻ thù. Đó là khi có cơ hội để bạn đánh bại kẻ thù, thì đó là lúc bạn phải quyết định không được làm thế.
Và khi bạn vươn lên tới tình, và khi bạn vươn lên tới bình diện của tình yêu, tới bình diện của vẻ đẹp và sức mạnh lớn lao của tình yêu rồi đó, thì điều duy nhất bạn tìm cách đánh bại là gì? Thưa, là những hệ thống sự giữ.
Và đối với những cá nhân bị mắc kẹt trong hệ thống ấy, thì Đức Thánh Cha nói rằng bạn hãy yêu họ, nhưng phải tìm cách đánh bại hệ thống đó, đánh bại hệ thống sự giữ.
Đúng rồi, thành ra là lấy oán báo án thì chỉ gia cố thêm sự tồn tại của oán hận và sự giữ trên đời này thôi. Giang hồ hào kiệt có câu: oan oan tương báo bao giờ mới dứt.
Vậy nên mới có Chương Vô Kỵ, thấy không?
Chương Vô Kỵ là sao?
Gọi là lấy ân báo oán mới hòa giải được xung đột giữa Minh giáo với lại các giáo phái khác.
Đấy, đúng rồi.
Và Đức Thánh Cha nói rằng nếu tôi đánh bạn và bạn đánh tôi á, và rồi tôi đánh trả lại bạn và bạn đánh trả lại tôi, cứ tiếp tục như thế thì đương nhiên sẽ tiếp tục mãi không cùng.
Đơn giản là sẽ không bao giờ chấm dứt.
Và từ phía nào đó phải có người biết điều một chút, và đó chính là một người mạnh.
Đúng rồi, người mạnh không phải là người đi áp đảo người khác, đúng không? Mà là người có thể chặt đứt dây xích oán hận, đó là cái dây xích của sự giữ.
Và một ai đó phải có lòng tin và có đạo đức đủ mạnh để chặt đứt cái dây xích ấy và đưa vào trong chính cấu trúc của thế giới này yếu tố tình yêu mạnh mẽ, một yếu tố mạnh mẽ đầy quyền năng.
Đọc đến câu này nhưng tôi nghĩ đến ngay đến Chúa Giêsu thôi.
À,
thì đáng ra là Ngài phải thống lĩnh bao nhiêu dân chúng đi theo Ngài lật đổ, đúng không? Ngài dư sức, thật ra mình Ngài là bao hết sân rồi. Nhưng mà con đường của Ngài trong Tin Mừng là khác à.
Con đường của nghèo khó khiêm hạ, đúng không?
Đúng rồi.
Cúi xuống để phục vụ. Vậy là hết số 118.
Mà cái số mới 119 này áp dụng được cho đời sống gia đình này, cậu nghe thử nha.
Ok.
Trong đời sống gia đình, cần vun sới sức mạnh của tình yêu này, điều giúp chúng ta chiến đấu chống lại sự giữ đe dọa gia đình.
Tình yêu không để mình bị khống chế bởi lòng oán hận, bởi sự coi thường người khác, bởi ước muốn gây tổn thương hoặc trả thù người khác.
Mà lý tưởng Kitô giáo, đặc biệt trong gia đình, là tình yêu bất chấp mọi sự.
Bất chấp mọi sự không có nghĩa là
không phải là tự tung tự tác đâu.
Dù em có như thế nào tôi vẫn yêu em đó.
Đấy.
Như kiểu là không cần biết em là ai,
không cần biết em từ đâu,
không cần biết em ngày sau,
ta yêu em băng mây ngàn biển rộng,
ta yêu em qua đông tàn ngày tận,
yêu em như yêu vùng trời mênh mông.
Nói tóm lại, yêu em khi chỉ biết đó là em.
Thôi trở lại Đức Thánh Cha đi. Ngài nói rằng đôi khi tôi ngưỡng mộ, thấy không? Đức Thánh Cha mà cũng còn ngưỡng mộ ai đó, để coi Ngài ngưỡng mộ ai nha. Chẳng hạn như thái độ của những người đã phải chia tay với người bạn đời để tự bảo vệ mình khỏi bạo hành. Tuy nhiên, vì tình bác ái phu phụ vốn vượt qua cảm tính, họ vẫn cố gắng giúp đỡ người bạn đời dù qua trung gian nhờ một người khác, trong những khi bạn đời đau ốm nè, gặp đau khổ hay là hoạn nạn nè.
Đúng là mình cũng gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Và Đức Thánh Cha nói đây cũng là một tình yêu bất chấp tất cả,
tình yêu quá cao thượng.
Dù người ấy có gây đau khổ cho mình, đúng không? Nhưng mà vẫn âm thầm giúp đỡ, vẫn âm thầm để đồng hành với nhau trong cuộc đời.
Đó mới là yêu với hết số 119.
Cái này gọi là đã yêu thì bất chấp.
Cái này á, là không chỉ lúc êm ấm mà cả những lúc cơm không lành, canh không ngọt nữa, đúng không?
Vậy nên cái tình yêu lúc này nó không còn gọi là tình yêu cảm xúc nữa.
Đó.
Mà nó cần một tấm lòng.
Đó. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi,
để gió cuốn đi.
Vậy chúng ta cùng sống với nhau và trao cho nhau một tấm lòng, quý vị nhé.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo huấn vui
của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.